Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 19 tháng 5. Thưa quý vị, liệu có phải Việt Nam và Trung Quốc bằng mặt nhưng không bằng lòng hay không? Nhận định của nhà nghiên cứu Dương Danh Di. Mời quý vị đón nghe bài phân tích này cùng với tin quan chức Việt Nam tuyên bố không đẩy ngư dân vào tình thế nguy hiểm lát nữa đây. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chuẩn bị đi thăm khu công nghiệp Kaesong ở Bắc Triều Tiên. Các lực lượng dân quân Shia tập hợp để chuẩn bị tái chiếm thành phố Ramadi bên Iraq. Nhiều cảnh sát viên Afghanistan bị tuyên án tù vì không bảo vệ một phụ nữ bị đánh tới chết ở Kabul.
Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp. Xin quý vị hãy gọi điện thoại tới số 202-619-3774 để tham gia chương trình của chúng tôi. Số điện thoại quý vị cần gọi là 202-619-3774. Các bác sĩ của chúng tôi sẽ tiếp chuyện quý vị và trả lời các thắc mắc của quý vị. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới với Hoài Hương.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói ông đang có kế hoạch để thực hiện một chuyến đi tới thăm một khu công nghiệp nằm ở hướng bắc của khu phi quân sự, ngăn cách hai miền Bắc và Nam Triều Tiên trong ngày thứ năm này. Chuyến đi thăm khu công nghiệp Kaesong của ông Ban Ki-moon sẽ đánh dấu lần đầu tiên trong hơn hai thập kỷ một ông tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc tới thăm Bắc Triều Tiên. Khi loan báo tin này hôm thứ Ba, ông Ban mô tả khu công nghiệp Kaesong là một mô hình mà mọi bên cùng thắng cho cả hai miền của bán đảo Triều Tiên. Lên tiếng sau khi đến Seoul hôm thứ Hai, ông Ban nói, tôi tái khẳng định là tôi sẵn lòng làm bất cứ điều gì để có thể đóng góp vào việc cải thiện mối quan hệ liên triều và thúc đẩy hòa giải và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Theo dự kiến, ông Ban sẽ gặp gỡ các công nhân Bắc Triều Tiên và các doanh nhân Nam Triều Tiên trong chuyến đi thăm khu công nghiệp Kaesong. Hơn 53.000 công nhân Triều Tiên đang làm việc cho khoảng 120 nhà máy của miền Nam trong khu công nghiệp Kaesong. Các cơ sở này được thành lập vào năm 2004. Đây là một trong số những hiếm hoi các dự án hợp tác giữa hai miền của bán đảo Triều Tiên. Hai nước này vẫn còn trong tình trạng chiến tranh trên nguyên tắc kể từ khi cuộc xung đột chấm dứt vào năm 1950 với một thỏa thuận ngừng bắn thay vì một hiệp ước hòa bình. Các lực lượng dân quân Shia hôm nay đang tập hợp ở bên ngoài thành phố Ramadi của Iraq để chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự nhằm tái chiếm thành phố Ramadi thuộc tỉnh Anbar từ tay của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Một chiến dịch sát cánh với các lực lượng của chính phủ Iraq sẽ tương tự như chiến dịch trước đây khi mà các lực lượng bán quân sự Shia tham gia để chiếm lại quyền kiểm soát thành phố Tikrit. Nỗ lực đó đã chặn đứng đà tiến của nhóm nhà nước Hồi giáo đang tiến về thủ đô Baghdad từ hướng Bắc. Giờ đây, trọng tâm của chiến dịch mới này là ngăn cản đà tiến quân của nhóm nhà nước Hồi giáo từ hướng Tây của thành phố. Bộ Quốc phòng Iraq hôm nay công bố một băng video cho thấy 28 binh sĩ Iraq đã được giải cứu sau khi nhóm nhà nước Hồi giáo tiến chiếm Ramadi sau nhiều ngày giao tranh, đã khiến cho các binh sĩ Iraq phải bỏ chạy. Và thủ tướng nước này là ông Haider al-Abadi và yêu cầu lực lượng dân quân Shia tới giúp. Tòa Bạch Ốc hôm qua nói, Tổng thống Obama vẫn nhận được báo cáo thường xuyên về tình hình Iraq. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc tái khẳng định lập trường của Mỹ sẽ giúp đỡ những người dân Iraq đang chiến đấu để tái chiếm thành phố Ramadi. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc nói 8 cuộc không kích do liên minh thực hiện đã nhắm vào thành phố này từ hôm Chủ nhật trong một loạt 32 cuộc không kích đã được thực hiện trong 3 tuần qua. Một tòa án ở Kabul đã kết án 11 nhân viên cảnh sát, kể cả một cảnh sát trưởng quận, tới 1 năm tù hôm thứ Ba và trả tự do cho 8 người khác có liên quan tới một vụ một đám đông hỗn loạn đánh đập một phụ nữ tới chết ở thủ đô Kabul hồi đầu năm nay. Thẩm phán đã kết tội 11 nhân viên cảnh sát về tội sao nhãng nhiệm vụ là phải bảo vệ cô Farkunda, 27 tuổi, trước cuộc tấn công tàn bạo đã diễn ra vào ngày 19 tháng 3, xuất phát từ những cáo buộc sai trái là người phụ nữ này đã báng bổ kinh Koran của Hồi giáo. Đoạn băng thu hình bằng điện thoại di động cho thấy nhiều người đánh đập nạn nhân bằng gậy, đẩy xác của bà xuống từ một mái nhà và lái xe cán lên thi thể của nạn nhân trước khi lôi xác của người phụ nữ xấu số qua các đường phố của thủ đô Kabul, rồi đốt xác và vứt xuống sông. Cuộc tấn công đã khơi dậy các cuộc biểu tình trên khắp Afghanistan và nỗi phẫn nộ lan rộng ở nhiều nơi, kể cả những lời lên án của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và của Liên Hiệp Quốc. Chính quyền Afghanistan hứa hẹn sẽ nhanh chóng thực thi công lý. 30 thường dân và 19 nhân viên cảnh sát bị bắt giữ và bị buộc tội là tham gia vào các cuộc tấn công hoặc là đã không ngăn cản cuộc tấn công này. Vào đầu tháng, một tòa án đã kết án tử hình 4 thường dân, trong đó có giáo sĩ Mullah Zainul Abidin là người đã kết tội cô Farkunda một cách gian dối và cho rằng cô đã làm ô uế kinh Koran. 8 người khác bị tuyên án 16 năm tù. Một nữ dân biểu quốc hội đến từ Kabul, trùng tên với nạn nhân đã chết là bà Farkunda Zahra Nadiri, đã bày tỏ sự bất bình của bà đối với bản án này. Bà nói đây là một quyết định chính trị chứ không phải là một quyết định pháp lý vì nó chỉ liên quan tới các quan chức cảnh sát cấp thấp. Bà nói cảnh sát trưởng Kabul và cục trưởng cục hình sự của Bộ Nội vụ Afghanistan cũng nên bị truy tố về hành vi của cảnh sát. Trong một tin hàng đầu khác, Liên Hiệp Quốc đang tăng áp lực đối với chính phủ các nước Đông Nam Á, không muốn cứu những người tị nạn và những người di cư bị mắc kẹt trên biển sau một chiến dịch truy quét bọn buôn người. Một tuyên bố chung hôm thứ Ba do một liên minh của cơ quan Liên Hiệp Quốc công bố trực tiếp kêu gọi các nhà lãnh đạo Indonesia, Malaysia và Thái Lan hãy đảo ngược chính sách của họ là xua ra biển những chiếc thuyền chở đầy người tị nạn trong tình cảnh tuyệt vọng. Thông báo này nói, chúng tôi quan ngại sâu sắc về các tin tức cho biết là những chiếc tàu chở đầy phụ nữ, trẻ em và đàn ông không thể lên bờ và bị mắc kẹt trên biển mà trong tình trạng không có lương thực, nước uống và được giúp đỡ về dịch vụ y tế. Tất cả 3 quốc gia vừa nêu tên đã thu hút sự chú ý và những sự lên án của quốc tế về quyết định buộc các tàu chở di dân phải chuyển hướng ra biển trong những ngày gần đây vì sợ bờ biển của họ sẽ bị tràn ngập nếu những người tị nạn từ Myanmar và Bangladesh được phép lên bờ. Gần 3.000 thuyền nhân đã được giải cứu hoặc tự xoay sở để lên bờ trong tuần qua. Hàng nghìn người khác được cho là đang lênh đênh trên biển với rất ít hoặc là không có vật phẩm tiếp tế. Nhiều tàu chở người di cư đã bị những kẻ buôn người bỏ rơi trên biển sau một chiến dịch càn quét do Thái Lan thực hiện để chấn áp một đường dây đưa lậu người quy mô lớn. Các nạn nhân chủ yếu là thành viên của nhóm thiểu số Rohingya không có quốc tịch. Một số người khác là người tị nạn, chạy trốn cuộc đàn áp tôn giáo tại Myanmar, nơi mà họ bị tước đoạt các quyền cơ bản. Những người khác dường như là các di dân kinh tế từ nước láng giềng Bangladesh.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại số 213-493-0225. Tôi xin nhắc lại số điện thoại quý vị ở Hoa Kỳ và Canada có thể gọi để nghe chương trình của chúng tôi là 213-493-0225. Và từ Australia, quý vị có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603 để nghe chương trình của chúng tôi. Số điện thoại quý vị từ Australia cần gọi là 028-080-5603. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Quan hệ Việt-Trung bằng mặt không bằng lòng. Các cử chỉ nồng ấm của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc vẫn làm dậy sóng dư luận, nhất là trong bối cảnh Bắc Kinh có những hành động đơn phương gây leo thang căng thẳng trên Biển Đông. Tin cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn lần đầu tiên hội đàm tại biên giới trên bộ hôm 15 tháng 5 vừa qua. Các bức ảnh đăng tải cho thấy hai vị lãnh đạo nắm chặt cả hai bàn tay của nhau trong khi các quan chức khác của hai nước đứng nhìn. Báo chí trong nước dẫn lời ông Thanh nói rằng cuộc giao lưu hữu nghị Việt-Trung trên biên giới lần hai thể hiện quyết tâm cao trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước, cho thấy Việt Nam và Trung Quốc hết sức coi trọng mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc trích lời ông Thường nói rằng Bắc Kinh trân trọng mối quan hệ với Việt Nam và sẽ triển khai sự đồng thuận đạt được giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc được trích lời nói thêm rằng phía Bắc Kinh sẽ coi trọng phương châm bốn tốt giữa hai nước, tức láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt. Ông Dương Danh Di, nhà nghiên cứu kỳ cựu về quan hệ Việt-Trung, cho VOA Việt ngữ biết quan hệ giữa hai nước láng giềng từng được coi là môi hở răng lạnh đã chuyển sang một giai đoạn mới khác hẳn ngày xưa. Cựu quan chức ngoại giao của Việt Nam nói thêm.
Nếu như ai mà vẫn còn quan niệm rằng là Trung Việt cùng là nước xã hội chủ nghĩa thì cuối cùng còn lại đấy vân vân thì những cái đó thì tôi bác bỏ từ lâu rồi, vì từ lâu Trung Quốc không phải là xã hội chủ nghĩa, nó là nước Đại Hán, cho nên là cái chuyện mà lấn át được Việt Nam thì nó cứ lấn át, lấn được bước nào nó lấn át. Cái chuyện mà lúc này nó chơi cái này, nó thỏa hiệp cái này, nó làm ra vẻ hòa hoãn cái này, nhưng mà trong khi đó thì nó lại chơi cái chuyện gì khác, là cái chuyện tất nhiên. Cho nên là biên giới trên bộ thì bộ trưởng hai bên gặp nhau thỏa thuận ra có vẻ hòa bình hữu nghị lắm, nhưng mà trên biển họ vẫn gây sự, vẫn cấm lấy cá ở vùng biển của Việt Nam, sao thôi, không thế thì không phải là Trung Quốc.
Ngoài việc tiến hành thảo luận song phương, ông Thanh và ông Thường còn trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt-Trung. Tin cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc còn trao tặng cho người đồng cấp phía Việt Nam một chiếc bình gốm mà báo chí trong nước nói là đặc trưng phong cách Trung Hoa. Hai nhà lãnh đạo quân sự Việt-Trung còn chứng kiến cuộc tuần tra chung của lực lượng biên phòng giữa hai nước. Một bạn đọc có tên là Giả Nai bình luận trên trang web của VOA Việt ngữ xin trích: đang lúc tình hình Biển Đông đang căng thẳng, Trung Quốc tiếp tục đưa giàn khoan 981 vào vùng lãnh hải Việt Nam mà Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam vẫn coi trọng hợp tác quân sự với Trung Quốc, xem việc chiếm lấn lãnh hải Việt Nam tựa như không có gì xảy ra. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Dương Danh Di nhận định thêm về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Trung.
Mặt trên bộ và yên của Trung Quốc thì cũng tốt hơn là để cho gây sự và gây rối, phải không? Nói thật thế đấy. Tôi là làm ở Trung Quốc từ lúc còn trẻ đến bây giờ, tôi năm nay tôi ngoài 80 rồi, thì tôi thấy rằng là mệt lắm nếu để họ quấy rối, họ gây sách, gây chuyện với mình ở biên giới trên bộ thì nhiều chuyện lắm. Cho nên là nếu mà yên ổn được thì cứ yên, còn lần nào chưa yên được thì phải chịu, thì phải đấu tranh với nhau thôi.
Các hoạt động tại một phần đường biên giới trên bộ dài khoảng hơn 1.000 km diễn ra trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông nóng lên thời gian qua, với việc Trung Quốc tiếp tục công khai các hoạt động lấn biển tại các khu vực tranh chấp. Chưa rõ là hai vị lãnh đạo quân đội hai nước có bàn về những tranh chấp trên biển hay không. Báo chí Việt Nam không đề cập tới điều này. Liên quan tới giàn khoan dầu từng gây tranh cãi và đẩy quan hệ giữa hai nước xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ hồi năm ngoái đang hiện diện trên Biển Đông, Việt Nam tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc và có những hoạt động chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra trên biển. Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây đã hoan nghênh phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ về chủ đề bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ tại Biển Hoa Đông và Biển Đông. Việt Nam nói không đẩy ngư dân vào tình thế nguy hiểm. Cơ quan bảo vệ quyền lợi của ngư dân Việt Nam cho biết họ không đẩy các ngư phủ vào chỗ nguy hiểm khi tiếp tục kêu gọi ngư dân ra khơi bám Biển Đông, dù Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trong 3 tháng tới. Ông Nguyễn Ngọc Đức, Chánh văn phòng Hội nghề cá Việt Nam, bảo vệ hành động của hội này với tuyên bố rằng biển của Việt Nam thì ngư dân Việt Nam có quyền đánh bắt. Ông nói thêm với VOA Việt ngữ.
Nghề cá cũng đã thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn cho ngư dân Việt Nam, tức là đi đánh bắt phải thứ nhất là hợp pháp đúng cái vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, và khi đi mang thì mang đầy đủ các cái trang thiết bị thông tin liên lạc này, đi đánh bắt theo tổ đội này để đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cái việc đánh bắt trên biển. Cũng cho kiến nghị là cái lực lượng cảnh sát biển Việt Nam rồi lực lượng kiểm ngư Việt Nam thì thường xuyên hiện diện trên những cái vùng biển mà thuộc chủ quyền Việt Nam để hỗ trợ cho ngư dân kịp thời. Biển của Việt Nam thì đương nhiên là chúng ta vẫn phải tiếp tục để đánh bắt, không thể gọi là đẩy những ngư dân Việt Nam lên cái đường nguy hiểm được.
Thành phố Hải Khẩu thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc mới thông báo cấm toàn bộ các hoạt động đánh bắt cá trên biển từ 12 giờ ngày 16 tháng 5 đến 12 giờ ngày 1 tháng 8 trong vùng biển, bao gồm cả Vịnh Bắc Bộ. Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh đơn phương ban hành lệnh cấm, và những năm trước Việt Nam cũng đã lên tiếng phản đối. Ông Đức thừa nhận rằng trong những năm trước đã xảy ra một số vụ việc. Ông nói thêm.
Trung Quốc có thể là xua đuổi tàu cá của Việt Nam, rồi thì bắt giữ tàu cá của Việt Nam một cách trái phép. Thì cái hiện tượng này cũng đã diễn ra, và năm ngoái cũng có một số trường hợp. Và chính phủ Việt Nam cũng đã kịp thời can thiệp, cũng như là đàm phán Trung Quốc để việc không được phép bắt giữ ngư dân trái phép. Và cái việc bắt giữ thì phải thả vô điều kiện ngư dân tàu cá cũng như ngư dân Việt Nam về nước. Tuy nhiên một số các trường hợp bất lợi cũng xảy ra với bắt giữ tàu thuyền hay là có đánh đập ngư dân thì Việt Nam cũng đã kịch liệt phản đối, và thông qua con đường ngoại giao phía Việt Nam cũng đã có can thiệp kịp thời để phía Trung Quốc thả ngư dân Việt Nam.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 16 tháng 5 vừa qua đã phản đối lệnh cấm đánh bắt cá này, coi đó là hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Đáp lại, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ sự chống đối của Hà Nội. Ông Hồng Lỗi nói rằng việc cấm đánh bắt cá, xin trích, không những là biện pháp quản lý hành chính chính đáng nhằm bảo vệ tài nguyên biển, mà đồng thời cũng là biện pháp nhằm làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Trở lại phần tin thế giới, thưa quý vị, Australia cho biết nước này sẽ không khoan hồng cho những phần tử thánh chiến Hồi giáo về nước sau khi có tin nói rằng ít nhất 3 công dân của nước này đang chiến đấu trong hàng ngũ nhà nước Hồi giáo ở Syria muốn về nước. Các luật sư cho biết những chiến binh này cảm thấy chán ngán, và khi về nước họ có thể nắm giữ một vai trò quan trọng trong các nỗ lực nhằm ngăn chặn sự cực đoan hóa của giới trẻ Hồi giáo ở Australia. Tuy nhiên, chính phủ nói rằng những chiến binh nhớ nhà này sẽ bị truy tố và bị cầm tù nếu họ trở về nước. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật do thông tin viên của đài chúng tôi gửi về từ Sydney sau đây.
Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết ông sẽ không khoan hồng cho những công dân ra nước ngoài gia nhập các nhóm hiếu chiến, nhưng sau đó cảm thấy hối hận và tìm cách về nước. Ông Abbott cho biết như vậy sau khi có tin nói rằng 3 người Australia chiến đấu trong hàng ngũ các nhóm Hồi giáo ở Syria đang tính tới chuyện trở về nước. Một luật sư của một người trong nhóm này cho biết thân chủ ông cảm thấy chán ngán với cuộc thánh chiến và có thể tiếp tay trong việc khuyên nhủ những người khác đừng gia nhập các nhóm hiếu chiến. Dù vậy, ông này cũng thừa nhận là ông có phần chắc sẽ không trở về Australia trong tình cảnh hiện nay. Tin cho hay, trong 6 tháng sống chung với các phần tử hiếu chiến, ông này đã chứng kiến những vụ xử tử bằng cách đóng đinh trên thập giá hoặc ném đá. Người đàn ông từng làm nghề y tá và cải đạo sang đạo Hồi nói rằng ông cảm thấy chán ngán, nhớ nhà và muốn trở về nhà. Nhưng Thủ tướng Abbott cho biết những tay thánh chiến nhớ nhà sẽ không nhận được bất kỳ sự khoan hồng nào.
If you go abroad to kill innocent people in the name of misguided fundamentalism.
Nếu quý vị ra nước ngoài để giết người vô tội dưới danh nghĩa của chủ nghĩa bảo thủ cực đoan lầm lạc, nếu quý vị ra nước ngoài để trở thành một kẻ sát nhân theo đạo Hồi, chúng tôi sẽ khó lòng đón tiếp quý vị trở lại đất nước này. Dân chúng Australia muốn đất nước của mình được an toàn, và một người từng là một phần tử khủng bố ở nước ngoài có thể rất dễ dàng trở thành một phần tử khủng bố ở Australia.
Theo ước tính, hơn 100 người Australia đã gia nhập các nhóm Hồi giáo quá khích ở Iraq và Syria. Năm ngoái, chính phủ Australia đã ban hành những luật lệ cấm dân chúng không được tới những khu vực có xung đột ở Trung Đông mà không có lý do chính đáng. Những ai vi phạm có thể lãnh án tới 10 năm tù. Tháng 9 năm rồi, Canberra đã nâng mức cảnh báo khủng bố trong nước và sau đó đã thực hiện một loạt những vụ đột kích chống khủng bố. Giới hữu trách cho biết họ đã phá vỡ một số âm mưu khủng bố trong vài tháng qua.
Tin về quan hệ giữa Washington và Havana. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Cuba đã nối lại các cuộc họp cấp cao trong tuần này để bàn về tiến trình khôi phục các mối quan hệ. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những bước cần thiết để mở lại sứ quán và thiết lập các mối quan hệ ngoại giao. Thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật từ Bộ Ngoại giao do Tấn Trương trình bày sau đây.
Trong một dấu hiệu tan băng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba, các nhà đua thuyền xuất phát từ mũi Key West ở tiểu bang Florida đã đến đích ở Havana trong cuộc đua thuyền được hai chính phủ lần đầu tiên cho phép kể từ hơn 50 năm qua. Các nhà ngoại giao Mỹ và Cuba sẽ tìm cách mở rộng các mối quan hệ tại các cuộc đàm phán trong tuần này ở Washington, được xem là cuộc gặp gỡ cấp cao lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raúl Castro gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Châu hồi tháng 4. Cả hai bên đều mong muốn đạt thêm tiến bộ, theo nhận định của ông William Leo Grand, giáo sư khoa chính trị châu Mỹ Latin ở Đại học American University.
Well, I think it's possible that we may get an announcement of a date for opening embassies at the end.
Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ được nghe thông báo về ngày mở lại sứ quán vào lúc kết thúc cuộc thương thảo trong tuần này.
Đến ngày 29 tháng 5, Quốc hội Hoa Kỳ mới cân nhắc quyết định của Tổng thống Obama về việc loại Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Giáo sư Leo Grand nói rằng nhà lãnh đạo Cuba Raúl Castro đưa ra dấu hiệu cho thấy ông sẵn sàng thảo luận về việc bổ nhiệm đại sứ một khi lệnh này được tháo dỡ.
He said, as soon as Cuba comes off the terrorism list, we'll be able to exchange ambassadors.
Chủ tịch Castro nói, ngay sau khi tên Cuba được đưa ra khỏi danh sách khủng bố, thì hai nước sẽ có thể trao đổi đại sứ, với hàm ý là những vấn đề khác đã giải quyết xong.
Một trong những thách thức lớn còn tồn động là giữ cho các kênh liên lạc được rộng mở, theo nhận định của cựu giới chức ngoại giao Thomas Pickering.
The access is necessary to talk to the Cubans quite frankly about the things that we object to.
Kênh liên lạc mở là cần thiết để nói chuyện với Cuba một cách thẳng thắn về những gì mà chúng ta không đồng ý, và họ cũng cần có một kênh liên lạc như vậy để nói chuyện với chúng ta. Đó không phải là kênh liên lạc một chiều.
Ông Pickering nói rằng các nhà thương thuyết sẽ cần phải hình thành một kế hoạch ngoại giao có thể đứng vững dưới sự quan sát chặt chẽ và được người dân Mỹ chấp thuận, như là một cơ sở hợp lý và vững vàng cho việc tái lập các mối quan hệ.
Tiếp tục bản tin quốc tế, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã ra trước tòa để đối mặt với những cáo trạng hình sự có liên quan tới một chương trình trợ giá lúa gạo bị quản lý yếu kém và đã khiến cho ngân sách quốc gia tốn kém hàng tỷ đô la. Bà Yingluck, người đã bị loại ra khỏi chức vụ thủ tướng hồi năm ngoái, đã được hàng chục người ủng hộ ra nghênh đón. Họ hô vang tên của bà khi bà tới tòa án tối cao Bangkok hôm thứ Ba. Nói chuyện với các nhà báo, cựu thủ tướng Thái Lan nói bà tin chắc rằng bà sẽ không bị kết tội về những tội danh ghi trong cáo trạng là những tội có thể bị tuyên án 10 năm tù. Tại phiên tòa, bà Yingluck không nhận tội và được tại ngoại hầu tra. Phiên tòa kế tiếp được ấn định vào ngày 21 tháng 7. Một ký giả Mỹ bị tù ở Iran trong gần một năm về các cáo buộc bao gồm hoạt động gián điệp sẽ ra tòa vào tuần tới. Truyền thông nhà nước Iran cho biết vụ xét xử ký giả Jason Rezaian, trưởng văn phòng báo The Washington Post ở Tehran, sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 5. Pháp tướng xã trích lời của luật sư binh vực cho ông Rezaian nói rằng nhà báo này sẽ ra tòa cùng với vợ ông và một người thứ ba cũng bị bắt cùng lúc vào tháng 7 năm ngoái ở Tehran. Theo tin này, thì phiên xử sẽ khởi sự trong cùng ngày nếu thời gian cho phép. Hoa Kỳ, các tổ chức binh vực quyền tự do báo chí và tờ The Washington Post đều chỉ trích việc Iran tiếp tục giam cầm nhà báo Rezaian. Gia đình của nhà báo và chủ bút của tờ The Washington Post nói rằng nhà báo Rezaian không được phép tiếp xúc với luật sư. Tháng trước, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Mary Harf, nói bốn tội mà nhà báo Rezaian bị cáo buộc là phi lý một cách rõ rệt, và Tòa Bạch Ốc nói các tội danh đó phải bị gạt bỏ. Nếu bị kết tội, nhà báo Rezaian sẽ đối mặt với bản án tù tối đa là từ 10 đến 25 năm tù giam. Ông bị bắt cùng với vợ là nhà báo Yegane Salehi sau khi lực lượng an ninh đột kích vào nhà riêng của họ ở Tehran. Bà Salehi được phóng thích và được tại ngoại, nhưng nhà báo Rezaian vẫn bị giam giữ. Họa sĩ vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammad của Hồi giáo trên trang bìa của tạp chí Trào Phúng Charlie Hebdo cho hay là ông đã từ bỏ tạp chí này. Tạp chí Charlie Hebdo là ấn phẩm bị nhắm tấn công trong vụ nổ súng bừa bãi hồi tháng Giêng năm nay tại Paris. Họa sĩ vẽ tranh hoạt họa Renal Luzier, còn được biết đến dưới tên là Luz, nói với tờ Libération hôm nay rằng ông không còn có thể chịu nổi áp lực của công việc là vẽ tranh cho tạp chí Charlie Hebdo bởi vì những căng thẳng về tinh thần và bởi vì tòa soạn nay rất thiếu nhân viên. Luzier nói, từ sau cuộc tấn công, ông đã vẽ nhiều tranh trên trang bìa của tạp chí bởi vì không có ai khác làm công việc đó.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Chị Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối của chương trình với phần bản tin tóm lược. Và sau đây là chuyên mục câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, theo thông tin từ Ban tổ chức Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế Intel 2014, viết tắt là ISEF, từ ngày 11 đến 16 tháng 5 năm 2015, gần 1.800 các nhà khoa học, kỹ sư, nhà toán học trẻ tuổi và đầy hứa hẹn đã tề tựu về thành phố Los Angeles để tham gia cuộc tranh tài khoa học tiền đại học lớn nhất thế giới này. Những bạn trẻ lọt vào chung kết cấp quốc tế sẽ trình bày về những dự án nghiên cứu của chính mình, bao gồm những công nghệ đột phá và những giải pháp tiềm năng cho những vấn đề làm nhức nhối nhân loại hiện nay trước hội đồng giám khảo có uy tín trong ngành và khán giả tham dự. Giải thưởng lớn nhất là giải The Gordon E. Moore trị giá $75,000 nhằm vinh danh những nghiên cứu nổi bật và sáng tạo nhất, cũng như tầm ảnh hưởng của những nghiên cứu đó đến với cuộc sống con người. Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị lần này gồm các đại diện đến từ trường chuyên Hà Nội Amsterdam mang đến cuộc thi với đề tài nghiên cứu về cách sản xuất dầu sinh học diesel từ dâm dạ, trong khi các đại diện khác của hai trường chuyên Trần Đại Nghĩa và Lê Hồng Phong tập trung giải quyết vấn đề dầu thải ở Việt Nam. Hôm thứ Năm ngày 15 tháng 5, một ngày trước khi lễ trao giải diễn ra, VOA Việt ngữ đã có dịp trò chuyện với bạn Mai Anh và Tố Uyên, học sinh lớp 11 trường Trần Đại Nghĩa, và bạn Lan, học sinh lớp 12 trường Hà Nội Amsterdam qua Skype. Mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện này.
Thành phố rất rộng và thanh bình.
Nói chung cũng rất là vui. Dạ, có cơ hội để trình bày cái đề tài của mình. Nhưng mà cũng nhớ Việt Nam lắm. Nhớ món ăn Việt Nam nữa.
Dạ. Nói chung là cái giờ tối ở bên này mà trời nó vẫn sáng nên là thấy nó hơi bị cực kỳ.
Dạ, dạ. Thì em nói và em thấy rất mọi người ở đây rất là thân thiện với mình. Đi đâu cũng có thể chào hỏi người ta và như từ cảm ơn là một cái từ rất là
phổ biến
ở đây.
Đó là những cảm nhận khi đến Mỹ lần đầu tiên của bốn bạn Lâm Vũ Hoàng, Đoàn Ngọc Anh Thư, Phan Mậu Thủy Tiên và Trần Quốc Cơ, những học sinh đại diện của Việt Nam đến từ miền Nam tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế Intel 2015 được tổ chức tại thành phố Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ từ ngày 9 đến 15 tháng 5. Dù không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu và chưa kịp thích nghi khi đặt chân sang một đất nước hoàn toàn khác biệt so với quê nhà, nhưng các bạn học sinh Việt Nam có mặt tại cuộc thi Intel ISEF lần này không hề đánh mất sự tự tin khi nói về dự án nghiên cứu của mình. Bạn Vũ Hoàng, học sinh lớp 11 chuyên toán trường phổ thông trung học Lê Hồng Phong ở thành phố Hồ Chí Minh, giải thích về dự án thiết kế găng tay hỗ trợ cho người mù mà Vũ Hoàng thực hiện với người bạn cùng lớp, bạn Trần Quốc Cơ.
Em và Cơ chung một nhóm ạ. Thì dự án của tụi em là làm cái găng tay hỗ trợ di chuyển cho người khiếm thị. Thì tụi em lấy ý tưởng từ con dơi là tụi em dùng sóng âm để định vị vật cản. Rồi sau đó tụi em dùng motor rung để rung và hướng dẫn cho người khiếm thị biết vật cản ở đâu, vật cản càng gần thì motor rung sẽ rung càng mạnh. Và thiết bị của tụi em có thể cảnh báo vật cản ở cả 3 tầm, tức là ở tầm đầu, tầm thân và tầm chân, để có thể đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng khi di chuyển ở trên lề đường và vỉa hè. Nhưng mà đồng thời nó cũng có thể sử dụng ở trong nhà hoặc là trong các môi trường văn phòng, công sở.
Trong khi đó, Đoàn Ngọc Anh Thư và Phan Mậu Thủy Tiên, hai nữ sinh lớp 12 chuyên sinh, trường chuyên Thăng Long, thành phố Đà Lạt, những đại diện đầu tiên của trường tham dự cuộc thi Intel ISEF, đã giới thiệu với thế giới về cây hoa cúc Đà Lạt thông qua dự án sử dụng ánh sáng đơn sắc của đèn LED trong nghiên cứu nâng cao chất lượng cây giống cúc. Bạn Anh Thư nói.
Cái cây cúc ở thành phố Đà Lạt là một trong những cái loài hoa cắt cành làm cảnh lâu đời. Và người nông dân ở đây thì đa số là sống bằng cái nghề trồng hoa cắt cành, trong đó chủ yếu là hoa cúc. Thì họ sử dụng cái giống đó rất là nhiều lần thì nó sẽ bị thoái hóa giống. Hơn nữa là khi nuôi cấy thì họ sử dụng đèn huỳnh quang thì nó phát nhiệt rồi dễ vỡ, rồi có những cái thuốc sống mà không cần thiết cho sự sinh trưởng phát triển của thực vật. Cho nên là bọn em muốn thử ứng dụng cái đèn LED vào nuôi cấy cây cúc.
Cho dù đây đều là những dự án khoa học, thoạt nghe dường như khá phức tạp, nhưng những ý tưởng cho dự án được bắt nguồn từ những quan sát của các bạn học sinh trong cuộc sống thường ngày ở Việt Nam. Bạn Vũ Hoàng cho biết.
Bởi vì em thấy đường xá Việt Nam thì không tốt như các nước đã phát triển khác, và nó dễ bị hư hại khi mà có mưa. Đồng thời ở Việt Nam cũng đã có tin là những người khiếm thị bị rơi xuống hố ga do không ai đậy nắp cẩn thận, nên em muốn giúp họ không phải gặp những cái vấn đề nguy hiểm tương tự như vậy khi mà di chuyển trên đường, để thể giúp họ tự tin đi ngoài đường và giao tiếp với mọi người hơn.
Để đưa đề tài của mình từ trên trang giấy ra ngoài thực tế, Vũ Hoàng và Quốc Cơ đã không chỉ ngồi trong phòng thí nghiệm nghiên cứu mà đã tìm đến sự đóng góp ý kiến của một số chuyên gia, trong đó có sự giúp đỡ của máy ấm bừng sáng và trường mù phổ thông Nguyễn Đình Chiểu mà theo bạn Vũ Hoàng, với hy vọng có thể gặp gỡ giao tiếp và được làm quen với các bạn mù, và từ đó có cơ hội được làm chung với những người bạn đó. Còn đối với hai cô bạn Anh Thư và Thủy Tiên, từ một chuyến đi tới thăm nhà vườn trồng cây cúc mà dự án sử dụng đèn LED đã ra đời, bạn Anh Thư chia sẻ.
Đề tài của bọn em thì khi mà đi tham quan ở các cái nhà vườn mà trồng cây cúc á chị, thì thấy một là cây hoa cúc thì cái chất lượng của nó không có đều nhau. Có một số cây thì rất là thấp, một số cây thì rất là cao. Và khi mà hoa thì nhỏ, rồi khi mà bước vào cái nhà vườn thì mình lại thấy nóng do là đèn huỳnh quang nó phát nhiệt đó, thì nó tiêu tốn rất là nhiều điện năng. Rồi qua học ở trường thì bọn em biết những cái kiến thức về đèn LED, về sinh học, thì bọn em muốn thử ứng dụng để có thể cải thiện cái giống hoa cúc ở địa phương.
Theo lời bạn Anh Thư, với sự giúp đỡ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Tấn Nhật ở Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên và các thầy cô giáo Bộ Môn Sinh và Tiếng Anh của Trường Thăng Long, dự án với mục đích giúp đỡ những người nông dân trồng cúc ở Đà Lạt đã đến với thế giới qua những tấm poster mà các bạn học sinh đã bỏ ra rất nhiều công sức thực hiện để tham dự cuộc thi Intel ICEF năm 2015. Bạn Vũ Hoàng cho biết thêm.
Cuộc thi ở Mỹ Intel ICEF thì nó tập trung vào phần poster, nên phần poster là phần cần chuẩn bị quan trọng nhất ạ. Là chúng em cần phải tốn khá nhiều thời gian để dịch các văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Anh, và cũng phải rất cẩn thận bởi vì sẽ có những từ chuyên môn mà mình dịch sai thì giám khảo sẽ không hiểu được. Nên poster là vấn đề quan trọng nhất mà tụi em cần phải bỏ ra nhiều công sức để làm.
Tuy rằng việc chuẩn bị poster cho cuộc thi tại Mỹ rất quan trọng, nhưng tấm poster ấy sẽ không trở nên hoàn chỉnh nếu không có những cuộc thí nghiệm giờ khóc giờ cười và cũng khá mạo hiểm mà các bạn học sinh này đã trải qua. Bạn Thủy Tiên của trường chuyên Thăng Long kể lại.
Khi mà em với bạn Thân ngồi trong cái bóc cái á, thì cái cây thì phải sử dụng đèn cồn. Thì lúc đầu sử dụng cái kìm để kẹp mấy cái cây lên thì phải hơ qua đèn cồn á, thì hai đứa bị cháy lòng tay rồi. Và những cái ngày mà cái bóc cái nó có vấn đề, nhưng mà hai đứa lại lúc mà mới đầu cái thì thấy không sao, mà giữa đó thì ngồi cái không để ý nên là không biết. Thì sau một tuần khi là mình lên kiểm tra lại cây thì nó bị nhiễm hết, hai đứa phải ngồi cái lại.
Và bạn Anh Thư bổ sung.
Hoặc là đang cấy trong môi trường vô trùng thì tự nhiên bị cấp điện thì phải bỏ hết tất cả mọi người cấy.
Bạn Vũ Hoàng nhớ lại.
Trong mấy lần đầu tiên tụi em thử nghiệm vẽ mạch in, là cái mạch có thể giúp giảm diện tích của sản phẩm, thì lúc đầu để có thể rửa được cái mạch in thì em phải có một loại mực đặc biệt mà không có, nên tụi em nghiệp dại sử dụng axit với cồn. Lúc làm sơ ý hai thằng phỏng rớt lên tay thì la á á á trong phòng thí nghiệm.
Không nản lòng trước những sự cố và tai nạn nhỏ như vừa rồi, các bạn của hai nhóm trường Thăng Long và Lê Hồng Phong dự định sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm của mình sau khi cuộc thi kết thúc để có thể phục vụ cho đối tượng chính của dự án. Bởi lẽ theo các bạn, thị trường và người dùng chính là những yếu tố quan trọng nhất quyết định tính thực tiễn của hai dự án. Bạn Anh Thư cho biết.
Còn đề tài của chúng em thì em nghĩ cái yếu tố quan trọng nhất đó là đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Bởi vì một cái cây hoa cúc mà muốn bán ra với giá cao thì không thể là cái thân quá thấp hoặc quá cao hoặc là giống nó không sạch bệnh. Bọn em thì muốn tiếp tục nghiên cứu thêm cái quá trình ra hoa rồi ở ngoài vườn ươm để có thể cung cấp giống cho người nông dân một cách tiện lợi nhất.
Còn đối với dự án sản xuất găng tay trợ giúp người mù của trường Lê Hồng Phong, bạn Vũ Hoàng nói.
Đối với đề tài của tụi em là tạo ra một thiết bị để có thể hỗ trợ cho người khiếm thị. Vậy thì yếu tố quan trọng nhất là mình phải hướng tới người dùng. Tức là chúng em cần phải hiểu được nhu cầu và sự cấp thiết mà người khiếm thị cần. Thì tụi em mới thể tạo ra một thiết bị có thể hữu dụng cho họ. Bởi vì nếu tụi em không hiểu được họ thì tụi em sẽ không thể tạo được một thiết bị mà như họ mong muốn. Và do đó chúng em cần phải liên tục khảo sát cái ý kiến và đồng thời sau khi mỗi lần tạo ra sản phẩm phải đưa đến thử nghiệm với người khiếm thị để xem độ hiệu quả của sản phẩm và xem những lời phản hồi của họ về mặt tích cực và về mặt tiêu cực của sản phẩm của mình để từ đó thể cải thiện tốt hơn trong những lần cải tiến tiếp theo. Em dự định sẽ cố gắng hoàn thiện sản phẩm của mình bởi vì tụi em muốn hoàn thiện tất cả những lỗi này và có thể phát triển sản phẩm hơn để thể tạo ra một cái găng tay hoàn chỉnh và có thể sản xuất hàng loạt và phổ biến cho các bạn khiếm thị ở Việt Nam nói riêng và ở thế giới nói chung.
Và không chỉ dừng lại ở việc tiếp tục cải tiến dự án trong cuộc thi lần này, bốn bạn Anh Thư, Thủy Tiên, Quốc Cơ, Vũ Hoàng mong muốn học hỏi thêm phương pháp nghiên cứu khoa học và cách làm việc nhóm từ các thí sinh khác cho những dự án khoa học sau này. Cuộc thi Intel ISAP 2015 đã khép lại hôm 15 tháng 5 với chiến thắng thuộc về học sinh Raymond Wong, 17 tuổi, đến từ Canada, với dự án thiết kế hệ thống hút gió mới trong cabin của máy bay để cải thiện chất lượng không khí và kiềm chế việc truyền nhiễm bệnh. Trong khi đó, đề tài tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus từ ruột tôm để tạo chế phẩm probiotic giúp nâng cao chất lượng và sản lượng tôm của hai bạn Nguyễn Minh Quang và Trần Vân Anh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên Hà Nội đã giành giải tư trị giá $500 trong hạng mục vi trùng học tại cuộc thi Intel ISAP ở Mỹ năm nay.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Tiếp sau đây, thưa quý vị, là chương trình Hỏi đáp y học. Thưa quý vị, từ hôm nay, Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học, phát thanh vào lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại tới số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ của Ban Việt ngữ tại địa chỉ email vietnamese@voanews.com để sắp xếp cuộc hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng để giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Bích. Bác sĩ Nguyễn Đức Liên, chuyên gia y học, hiện hành nghề tại thành phố Atlanta, bang Georgia của Hoa Kỳ. Xin chào bác sĩ Liên ạ.
Cảm ơn ông Nguyễn Trung. Chào ông Nguyễn Trung.
Vâng.
Chào anh Trung. Cảm ơn anh Trung và xin kính chào quý vị. Tôi rất là hân hạnh có dịp để hầu chuyện trực tiếp với quý vị hôm nay để thảo luận và trao đổi ý kiến về các vấn đề y khoa và trong cái chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Cùng tham gia với tôi trong chương trình hôm nay là bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Bác sĩ Đích và tôi, chúng tôi đang phục vụ cho cộng đồng bệnh nhân tại Hoa Kỳ. Xin mời bác sĩ Đích có vài lời với quý vị. Đấy.
Cảm ơn bác sĩ Hiền. Tôi là bác sĩ Đích. Hôm nay được tiếp chuyện với quý vị ở trên đài VOA để trả lời những câu hỏi và bàn luận về những vấn đề liên hệ đến sức khỏe. Xin cảm ơn quý vị. Tôi chờ đợi các câu hỏi của quý vị.
Vâng, rất cảm ơn bác sĩ Liên và bác sĩ Đích đã cùng đồng hành với Ban Việt ngữ đài VOA để trả lời các thắc mắc của quý thính giả của đài chúng tôi. Vâng, thưa bác sĩ, thì anh Tấn Trương vừa thông báo với chúng tôi là trên đường dây điện thoại lúc này là ông Tuấn từ Hậu Giang. Vâng, xin mời ông Tuấn đặt câu hỏi cho bác sĩ Liên và bác sĩ Đích thưa ông.
Kính thưa bác sĩ, má là 74 tuổi rồi, nghe bệnh yếu sa thi cung đó, nguyên nhân sao bác sĩ giải thích cho biết.
Dạ thưa, chào ông Tuấn, tôi là bác sĩ Liên. Tôi hân hạnh được nói chuyện với ông ngày hôm nay để cho nó có đưa được ích lợi chung cho một số thính giả cùng nghe với chúng ta đó. Thì ông Tuấn làm ơn thì nhắc lại các cái triệu chứng mà bà cụ gặp phải đó, về cái chứng mà bị sa tử cung đó. Thì có thể nào hoặc là ông hoặc là bà cụ đọc ở trên này để cho quý vị thính giả cùng nghe, và từ đó chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Ông Tuấn có thể bắt đầu được không?
Dạ, thì
bệnh thì ngoài khám thì nói sa tử cung lại với khoa thắt tử cung đó chị.
Dạ. Dạ thưa bà cụ, vâng. Thưa bà cụ, cái sa tử cung đó, nó là một cái chứng mà nó thường xảy ra khi mà cái dây chằng ở trong tử cung, ở trong xương chậu đó, nó yếu đi khi mà tuổi mình cao lên. Thế thì cái sa tử cung thường thường thì tử cung nó nằm ở trong xương chậu, nhưng mà khi mà nó xa xuống đó thì cái cổ tử cung nó xuống thấp, và nó có ba cái mức độ. Mức độ thứ nhất là nếu mình cảm thấy khi bà cụ mà đi lại đó thì thấy là tử cung nó hướng và cái chỗ nhưng mà nó vẫn ở bên trên cái cửa mình của mình, đó là cái độ nhẹ nhất. Cái độ thứ hai đó là cái tử cung nó lọt ra ngoài, ra ngoài cái âm hộ, và mình đi lại đó mà nó hướng, nó khó chịu. Và nếu mà nó cái cổ tử cung nó ở ngoài như vậy đó thì nó sẽ khô đi, và đôi khi nó bị đụng và nó trúng, nó nhiễm trùng. Nhưng mà đó mới là mức độ thứ nhì. Và cái mức độ thứ nhì này đó là mình cần lấy tay để mình ấn cái cổ tử cung vô, để cho tử cung nó nằm luôn ở trong cái âm đạo của mình. Cái độ thứ ba đó là cái tử cung nó bị xa xuống và không ấn lên được, ấn lên rồi nó lại lòi ra ngay. Thế thì tôi muốn hỏi thăm bà cụ xem là để cho, bởi vì chúng ta không có khám bệnh ở đây được, mà chúng ta chỉ trao đổi ở trên radio thôi. Thế bà cụ cho biết là bà cụ ở mức độ nào, là cổ tử cung nó xuống thấp, nó vẫn ở bên trong, hay là tử cung cái cổ nó lọt ra ngoài, hay là nó lọt ra ngoài mà lại không ấn vô được nữa. Bệnh bà cụ cho biết được không?
Ngồi ví dụ như ăn cơm chừng hai chén ngò thì nó nhô ra ngoài. Còn nằm nghỉ ngơi nhiều thì ăn ít cơm, ăn từ nửa chén thì không có nhô.
Vâng, như vậy đó, tức là mình đang ở trong cái mức độ 1, tức là cái mức độ mà nó chưa có nặng lắm và mình có thể chữa bằng thuốc được. Chữa bằng thuốc thì nó như thế này, là nó có nhiều cách, nhưng mà một trong các cách đó là mình dùng cái kích thích tố nữ đó, mà do các bác sĩ viết cho bà. Thì mình để cái kích thích tố nữ chừng độ 2 gram. Cái kích thích tố nữ mà cái loại người ta dành riêng cho để vào trong âm đạo đó, thì mình để vào mỗi một ngày đó là 2 gram. Mình để vào trong đó và mình không phải chùi đi, không phải lấy ra. Và cứ mỗi ngày để như vậy, tự đó nó sẽ thấm qua cái màng âm đạo để nó vào trong máu của mình, và nó làm cho cái âm đạo của mình và cái dây chằng nó mạnh lên. Nhờ đó đó mà mình sẽ giữ được cho cái tử cung nó không có xa xuống nữa, hay là nó xa xuống nhưng mà nó không có nặng hơn nữa. Thì bà cụ nghe đến đây, bà cụ thấy làm sao? Có được, có làm được không?
Vâng, thưa bác Ba, còn có ở đó không ạ? Vâng, thưa bác sĩ Liên, là bệnh nhân mà đang hỏi chuyện bác sĩ là bác Trần Thị Ba, 74 tuổi, bác tên là Ba. Vâng, thưa bác.
Vâng, tôi nghĩ cái đề tài này đó, nó là cái đề tài mà chúng ta vẫn thường xảy ra, mà thường gặp ở các bà của mình. Tôi xin tóm tắt một vài điều thế này, loại 1, loại 2, loại 3. Đến cái loại 3 đó, thì chắc chắn là chúng ta phải giải phẫu. Giải phẫu nó rất là giản dị, là có một cách là treo cái tử cung lên trên cái thành của xương chậu và bằng giải phẫu. Một cách thứ hai đó là người ta giải phẫu cái tử cung đi, thì đó là một cách thứ nhì. Nhưng mà ở cái mức độ đau đó, tức là tử cung xa xuống nhưng mà không chia sẻ tắt thì có thể dùng thuốc được. Thì tôi nghĩ là cái này chúng ta có thể chia sẻ với lại quý vị khán giả của chúng ta ở xa nếu mà chúng ta gặp trường hợp như thế này. Vâng.
Thưa bác Ba, bác có nghe thấy lời giải đáp của bác sĩ Liên không thưa bác?
Nghe, cũng không mấy gì rõ không?
Vâng. Thế bây giờ tôi nhắc lại cái này thưa bà nhé. Nếu mà tử cung nó bị xa xuống và nó xa xuống, nhưng mà như bà nói đó, khi ăn hai chén cơm thì nó xa xuống, mình nằm nghỉ đó, thì nó không xa xuống nữa. Tức là nó ở cái loại 1 là loại nhẹ đó. Ở cái loại này thì mình có thể dùng thuốc. Cái thuốc đó mua ở tiệm thuốc Tây mà do bác sĩ viết cho bà. Bà để vào 2 gram vào trong âm đạo đó, mỗi một ngày. Không phải rửa nó ra ngoài, cứ để kệ nó. Và cái thuốc nó sẽ thấm qua đó để nó vô trong máu của mình. Nó làm cho cái dây chằng của mình đó, nó mạnh lên. Để mà cái độ mà xa tử cung nó sẽ giảm đi. Đó là trường hợp mà áp dụng cho bà cụ. Nếu mà mình không chữa, hay là mình chữa mà nó không thành công, mà cái tử cung nó rớt xuống, rồi nó cản trở cho mình khi mình đi lại, hoặc là nó nhiễm trùng, hoặc là nó khô ở cái cổ tử cung đó đó, thì cái lúc đó mình phải chữa bằng giải phẫu. Thì bác sĩ chuyên ngành là bác sĩ sản phụ khoa sẽ lo chuyện đó. Thưa bà nghe có được không ạ?
Vâng, thưa bác Ba còn ở đó không thưa bác?
À.
Vâng, thưa bác sĩ là trong trường hợp của bác Ba thì bác Ba sẽ phải tới thăm khám bác sĩ để mà xin thuốc phải không thưa bác sĩ? Tức là phải kê đơn thuốc và bác Ba mang tới tiệm thuốc để mua phải không thưa bác sĩ ạ?
Dạ thưa bác sĩ sản phụ khoa sẽ khám cho bà cụ. Bà Ba sẽ được khám và bác sĩ sản phụ khoa đó sẽ cùng với bà để mà trao đổi về cái loại 1, 2 hay là 3.
Vâng.
Và bác sĩ sản phụ khoa sẽ viết cái toa. Nếu mà cái toa thuốc kích thích độ đó là thích hợp thì bà sẽ có thuốc đó từ tay của bác sĩ sản phụ khoa viết cho bà.
Vâng.
Có thử ăn kiêng không bác sĩ?
Dạ thì ăn kiêng không cần thiết. Bây giờ chẳng những ăn kiêng là không cần thiết đã vậy, bà Ba chịu khó là ăn cho nó đúng, cho nó đủ. Chính mình mà mình sở dĩ mà mình bị xa tử cung đó, phần lớn là vì mình ốm. Khi mình ốm và mình yếu đó, thì cái dây chằng của mình nó cũng lỏng ra và nó để cho cái tử cung nó rớt xuống.
Nào lại tiệm thuốc thì nói chị người ta bán cho uống hả bác sĩ?
Thưa nếu mà tạm ở tiệm thuốc Tây đó, giờ bán cho cái đồ nó gọi là nó đều là kích thế, kích thích số nữ dùng cho âm đạo. Tôi nhắc lại nhé, kích thích số nữ dùng cho âm đạo.
Cái đường âm đạo.
Vâng. Vâng, nhưng mà thưa bác Ba là lúc nãy bác sĩ còn nói rằng là bác sẽ phải đến gặp bác sĩ mà khám bệnh phụ khoa trước thưa bác, để bác sĩ hướng dẫn cho bác mua cái loại thuốc mà bác sĩ Liên vừa mới có nêu ra đó thưa bác. Tức là bây giờ bác phải đến gặp bác sĩ mà hay khám cho bác về bệnh phụ khoa đó ạ. Và sau đó thì bác sĩ sẽ kê đơn thuốc để mà bác mang cái kê đơn thuốc đó ra ra cửa hàng thuốc để mà mua ạ thưa bác.
À, thưa nó cũng tùy trường hợp của anh Trung là ở trong cái điều kiện mà của địa phương đó. Nếu mà ở cái tỉnh, cái thành phố của bà Ba đang ở đó mà người ta không đòi phải có toa của bác sĩ thì lúc đó đó, xin anh Trung cũng nhắc lại một lần cho bà Ba nữa.
Vậy.
Là cái thuốc đó là cái kem của kích thích số nữ họ dùng cho để vào âm đạo. Đó, thì tên đó là Primarin, nhưng mà tên Primarin thì nó hơi khó. Chứ là kích thích số nữ dùng cho âm đạo.
Vâng.
Bà mua một ít, nó như thuốc đánh răng đó. Và bà để vào mỗi ngày là 2 gram. để vào trong để mình mỗi ngày để như vậy.
Đưa thuốc bán cho uống rồi ta đưa viên thuốc đó đặt đặt đường âm đạo đó.
Vâng.
Đúng như vậy.
Vâng.
Có để có ăn lần à.
Vâng. Thưa bác, là cái loại thuốc này thì cái tên của loại thuốc đó ạ, thì anh Tấn Trương sẽ liên lạc lại với bác sĩ Liên và sau đó thì ghi tên cái tên thuốc này cũng như là cái cách dùng và sau đó thì anh Tấn Trương của Ban Việt ngữ Đài tiếng Hoa Kỳ sẽ gọi lại cho con trai của bác ạ để hướng dẫn cụ thể hơn. Nhưng mà cháu xin nhắc lại là cái thuốc này bác sĩ vừa nói đó ạ, là thuốc kích tố nữ và bác phải đặt 2 viên vào vâng cái chỗ bị bệnh của bác ạ. Vâng.
Vâng, 2 gram.
2 gram nhỉ. Yeah.
Cái kem đó vâng, vào trong âm đạo. Đúng như mỗi ngày để một lần trong vòng 7 ngày liền. Hết 7 ngày rồi đó. Thì mỗi một tuần lễ mình để 3 lần. Cái cách một ngày để một ngày, cách một ngày để một ngày. Thì một thời gian từ 3 tháng mình mong rằng sẽ có kết quả. Nếu mà cái kết quả nó không được như vậy hay là cái âm tử cung nó vẫn rớt xuống đó thì bà liên lạc với bác sĩ sản phụ khoa của bà nữa. Và lần này đó thì chắc chắn là bác sĩ sẽ gặp bà và để bàn về cái cách chữa cho nó hiệu quả hơn. Như vậy có được không thưa bà ba?
Gia đình cũng nghèo quá đó, không biết thì sao gặp sĩ.
Dạ rồi.
Vâng.
Về kết quả thế nào từ sau này bà sẽ cho chúng tôi biết.
Vâng.
Và chúng ta sẽ cùng theo dõi. Vâng.
Vâng, thưa bác sĩ là anh Tấn Trương và cũng xin thưa với bà ba là anh Tấn Trương sẽ liên lạc lại với con trai của bà để mà thông báo về những cái chi tiết mà bác sĩ vừa mới nêu với bà đó thưa bác sĩ. Và thưa bác sĩ là chương trình giải đáp y học của chúng ta còn có 10 15 giây thôi ạ, thưa bác sĩ. Và cũng rất là cảm ơn bác sĩ đã cùng đồng hành với Ban Việt ngữ Đài tiếng Nói Hoa Kỳ để mà tiếp tục giải đáp các thắc mắc cho bệnh nhân của chúng tôi vào tuần sau ạ. Và lần sau thì cũng mong là được nghe cái tiếng nói của bác sĩ Đích ạ. Vâng, xin thưa quý vị là thời gian dành cho chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của chúng tôi đến đây đã hết. Xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sáu thập kỷ trước, Tổng thống khi đó là Dwight Eisenhower lập ra chương trình lương thực vì hòa bình. Ý tưởng là vận chuyển phần lương thực thặng dư tới những nước cần được giúp đỡ để nuôi người dân của mình. Chương trình viện trợ lương thực cuối cùng nằm dưới sự giám sát của Cơ quan Phát triển Quốc tế hay USAID. Mặc dù không còn là một chương trình giải quyết thặng dư nữa, viện trợ lương thực của Mỹ hiện được mua trên thị trường thương mại. USAID vẫn là nhà cung cấp viện trợ lương thực lớn nhất trên thế giới. Giám đốc của chương trình lương thực vì hòa bình, Dina Esposito, nói, hơn 60 năm qua, chương trình lương thực vì hòa bình đã cho phép Hoa Kỳ thực hiện đúng sứ mệnh lịch sử của mình là làm giảm bớt tình trạng đói ăn trên thế giới. Chúng ta đã cung cấp thức ăn cho hàng tỷ người túng thiếu nhất thế giới. Có lẽ là sự biểu hiện tinh thần nhân bản lớn nhất và dài nhất từng thấy. Nhu cầu về viện trợ lương thực hiện lớn hơn bao giờ hết, giám đốc Esposito nói. Khoảng 800 triệu người bị suy dinh dưỡng và vẫn còn trong tình trạng thiếu an ninh về lương thực. Không biết bữa ăn kế tiếp của họ đến từ đâu. Thời tiết khắc nghiệt, tăng trưởng kinh tế chậm chạp và giá lương thực tăng cao, và thậm chí dịch Ebola ở Tây Phi đang khiến tình trạng đói kém trầm trọng hơn bằng cách làm gián đoạn nông nghiệp và đẩy hàng triệu người trong cảnh khốn khó, lún sâu hơn vào nghèo túng. Xung đột cũng làm tình trạng đói kém trầm trọng hơn, và bây giờ, nhiều người đang bị ảnh hưởng bởi xung đột hơn bất kỳ lúc nào kể từ Thế chiến thứ hai. Hoa Kỳ cung cấp thức ăn cho những người bị đói không chỉ vì đó là điều đúng nên làm, mà còn là vì việc này phục vụ lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Những nước mà người dân đói ăn có nhiều khả năng không ổn định về chính trị, tạo nên mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng những cuộc bạo loạn, những băng nhóm tội phạm hoặc những nhóm cực đoan. Nhưng ngay cả khi nhu cầu viện trợ lương thực tăng lên, chi phí cung cấp viện trợ cũng tăng theo. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng theo cách hữu hiệu và tiết kiệm chi phí nhất có thể, USAID đang thay đổi cách thức cung cấp viện trợ lương thực. Hoa Kỳ vẫn cung cấp hàng triệu tấn lương thực trực tiếp tới cho những người cần nó. Nhưng bây giờ, Hoa Kỳ đang mua thêm lương thực ở địa phương, bảo đảm giao hàng nhanh hơn và giúp hỗ trợ phục hồi kinh tế trong những cộng đồng người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Một số người có thể được cấp thẻ ghi nợ để họ có thể mua thực phẩm. Ở những nơi khác, Hoa Kỳ giải quyết gốc rễ của vấn đề bằng cách dạy cho nông dân địa phương những phương pháp canh nông, thủy lợi và chăn nuôi hữu hiệu hơn và nhấn mạnh tầm quan trọng của dinh dưỡng hợp lý và ăn uống đa dạng. Theo lời của Giám đốc Dina Esposito, chúng tôi cam kết tiếp tục tìm cách để làm việc thông minh hơn và tốt hơn để chúng ta có thể chiến đấu với tình trạng đói kém một cách hữu hiệu khắp toàn cầu.
Hoàng Long vừa trình bày bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe chị Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói ông đang có kế hoạch thực hiện một chuyến đi thăm khu công nghiệp Kaesong nằm ở hướng bắc của khu phi quân sự ngăn cách hai miền Nam và Bắc Triều Tiên trong ngày thứ năm tuần này. Chuyến đi này của ông Ban Ki-moon đánh dấu lần đầu tiên trong hơn hai thập kỷ một vị tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc tới thăm Bắc Triều Tiên. Khi loan báo tin này hôm thứ Ba, ông Ban mô tả khu công nghiệp Kaesong là một mô hình mà mọi bên đều thắng cho cả hai miền Nam và Bắc Triều Tiên. Liên Hiệp Quốc đang tăng áp lực với các chính phủ của các nước Đông Nam Á không muốn cứu những người tị nạn và những người di cư bị mắc kẹt trên biển sau một chiến dịch truy quét bọn buôn người. Một tuyên bố chung hôm thứ Ba do một liên minh của các cơ quan Liên Hiệp Quốc công bố trực tiếp kêu gọi các nhà lãnh đạo của Indonesia, Malaysia và Thái Lan hãy đảo ngược chính sách của họ là xua ra biển những chiếc thuyền chở đầy người tị nạn trong tình cảnh tuyệt vọng. Cả ba quốc gia vừa nêu đã thu hút sự chú ý và những sự lên án của quốc tế về quyết định buộc các tàu chở di dân phải chuyển hướng ra biển trong những ngày gần đây vì e rằng bờ biển của nước họ sẽ bị tràn ngập nếu những người tị nạn từ Myanmar và Bangladesh được phép lên bờ. Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã ra trước tòa để đối mặt với những cáo trạng hình sự có liên quan tới một chương trình trợ giá lúa gạo bị quản lý yếu kém, đã khiến cho ngân sách quốc gia Thái Lan tốn kém hàng tỷ đô la. Bà Yingluck đã bị loại ra khỏi chức vụ Thủ tướng hồi năm ngoái, nhưng nay bà đã được hàng chục người ủng hộ ra nghênh đón khi bà tới tòa án Bangkok hôm thứ Ba. Nói chuyện với các nhà báo, cựu Thủ tướng Thái Lan nói bà tin chắc rằng bà sẽ không bị kết tội về những tội danh ghi trong cáo trạng là những tội có thể đi kèm với bản án 10 năm tù. Một tòa án ở Kabul đã kết án 11 nhân viên cảnh sát Afghanistan, kể cả một cảnh sát trưởng quận, và trả tự do cho 8 người khác liên quan tới vụ một đám đông hỗn loạn đánh đập một phụ nữ tới chết ở thủ đô Kabul hồi đầu năm nay. Thẩm phán đã kết tội 11 nhân viên cảnh sát về tội sao nhãng nhiệm vụ không bảo vệ cô Fahunda, 27 tuổi, trước cuộc tấn công tàn bạo xảy ra hôm 19 tháng 3, xuất phát từ những cáo buộc sai trái là người phụ nữ này đã bán bộ kinh Koran của Hồi giáo.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA sẽ được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.